Giờ bài 164 là tôi thật chưa ổn. Đây là qua ngài Tuyết Phong. Thiền sư Nghĩa Tồn ở Tuyết Phong, Phước Châu, sư con nhà họ Tần, Tần chứ không phải là Tăng. Sư con nhà họ Tần quê ở Nam An, Tuyền Châu, gia đình thờ Phật. Lúc 12 tuổi, sư theo cha vào chùa Ngọc Giảng ở Bồ Điền. Thấy luật sư Khánh Quyền liền lễ bái thưa thầy của con, rồi ở lại đây hầu thầy luôn. Qua 17 tuổi, sư được cạo tóc, sau đó đến ý kiến đại sư Thường Chiếu ở Phù Dung. Thường Chiếu an ủi, vỗ về và chấp nhận. Sau này sư thọ giới cụ túc nơi chùa Bảo Sát ở U Châu. Thì ở đây là một đoạn mở đầu nói về ngài Tuyết Phong. Thì ngài Tuyết Phong cũng là coi như là xuất gia từ nhỏ, nghĩa là còn lúc còn nhỏ mới 12 tuổi thôi mà theo cha vào chùa gặp ngài luật sư Khánh Quyền ra thiền liền lễ bái thưa thầy của con rồi ở lại hầu luôn. Thì như vậy để cho thấy rõ cái túc duyên của ngài nó đã sâu rồi, không? Và ở đây coi như là gặp ngài Khánh Quyền đó giống như là cái duyên xưa mà gợi lại, gặp đó giống như là cái duyên cũ đầu đời nào rồi, thấy cái này nó nhớ nó gợi lại, cho nên liền là mới thấy đó thì cái thì đừng nói là thầy của con để ở lại luôn hầu luôn. Như vậy đó để cho mình thấy rõ cái gọi là cái công phu mà nó sâu dày, cho nên là khi ra đời á thì nó nhớ sớm nó gợi lại nhanh. Đó là một điều mà cũng để cho mình tin tưởng cái gọi là cái tu hành của mình nó không phải mất. Để nhiều khi là mình nói là bây giờ tu đây thì sợ không biết rồi đời sau ra cái nó quên mất uổng. Nếu thật sự cái công phu mà thật sự cái công phu mà nó tha thiết nó sâu thì nghĩa là nó cái chủng tử mà nó mạnh ở trong này rồi, nó sâu trong này rồi thì sau ra đời nó nhớ nhanh, nó nhớ mau chứ không có mất ở đâu. Chỉ có cái là tu mà lơ lơ là đó, tu mà cho có tu chơi chơi đó thì cái đó nó yếu quá thì sao, nó yếu quá thì vì sao á, ra đời á cái công nó yếu rồi, cho nên mà ra đời mà lỡ mà gặp những cái duyên mà gọi là trần lao nó quyến rũ mạnh á thì nhớ cái đó nhiều hơn, thấy không? Đó. Mà tới khi mà nó tỉnh lại á thì nhiều khi cũng là qua 40-50 năm rồi không chừng, đầu bạc không chừng. Bởi vậy cho nên là phải khéo ngay đây là mình phải nghĩa là gọi là dụng công cho nó sâu. Thì ngay đời này mình chưa xong việc nhưng mà cái công phu mà nó mạnh nó sâu như vậy đó thì cái sức đó nó sẽ ảnh hưởng coi như là nó kéo dài đến sau này thì ra đời nhớ sớm mà gợi lại cái thì nhớ liền đó, nó không có mất đi đâu. Đó là một điểm để nhắc nhở cho mình là cố gắng. Thì bây giờ nói qua, sư trải qua nhiều hội thiền, cuối cùng duyên khế hợp ở Đức Sơn. Khoảng giữa niên hiệu Hàm Thông đời Đường, sư trở về xứ Mân lập thiền viện trên núi Tuyết Phong, đồ chúng tụ tập đông đảo. Ở đây thì mình thấy ngài là cái duyên mà nó đã sâu như vậy đó, nhưng mà trên cái đường mà đi tham học của ngài đó cũng là coi như là rất là cũng gian nan chứ không phải là thường. Có chỗ gọi là ngài phải nghĩa là mấy lần lên đầu tử rồi mấy lần trở lại Động Sơn, đi tới đi lui như vậy sao thì đến cái Ngao Sơn này thì mới là triệt ngộ. Cho nên ở đây mới dẫn cái đoạn này. Lúc ban đầu thì ngài cùng với Nham Đầu đến Ngao Sơn ở Lễ Châu gặp trời trở tuyết. Nham Đầu mỗi ngày chỉ lo ngủ, còn sư một bề tọa thiền. Một hôm sư mới gọi, sư huynh, hãy dậy. Thì Nham Đầu mới hỏi làm gì? Sư nói, đời nay chẳng giải quyết xong, lão Văn Thí đi hành khước đến chỗ nơi, sẽ bị ý chê cười. Từ hôm đến đây, sao cứ lo ngủ? Đây là cái đoạn mà dịch hơi thoát, nếu mà dịch mà sát nghĩa thì phải dịch như vậy. Tức là đời nay chẳng có được tiện nghi, cùng lão Văn Thí đi hành khước khắp nơi, sẽ bị y làm liên lụy. Từ hôm đến đây sao cứ lo ngủ, là đó là sát văn là phải như vậy. Nghĩa là đời nay nè chẳng có được cái tiện nghi đó. Rồi cùng cái lão Văn Thí tức là ngài Khâm Sơn đó, đi hành khước khắp nơi thì sẽ bị y làm liên lụy. Thì từ hôm mà đến đây đó thì sao cứ lo ngủ, đó là ngài Tuyết Phong. Ngài nói là phải cố gắng, phải làm sao để mà cho nó giải quyết xong cái việc của mình, phải được cái tiện nghi, tất nhiên là được cái chỗ sống đó, chân thật đó. Thì ngài Nham Đầu ngài mới nạt, ngủ đi, mỗi ngày ngồi trên giường giống như thổ địa trong bảy thôn, sau này làm mê hoặc người trong thiên hạ. Tức là sao? Tất nhiên là cứ ngồi sừng sững đó, thì lấy cái chỗ đó làm cái chỗ mà chân thật sao? Thì dễ làm người ta mê hoặc, người ai cũng bắt chước như vậy, cho đó là cái chỗ chân thật. Nhưng mà sư tự chỉ trong hông ngực mới nói, tôi trong ấy thật chưa ổn, chẳng dám tự dối. Đó là cái chỗ mà mình phải học đó. Ngài Nhâm Đầu ngài bảo, ta sẽ bảo huynh ngày kia nhằm trên đảnh Cô Phong cất âm tranh nêu cao đại giáo, vẫn còn nói câu ấy. Sư thưa, tư sư nói tôi thật chưa ổn. Thì Nhâm Đầu mới bảo, huynh nếu thật như vậy á thì cứ như cái chỗ thấy của huynh, mỗi hãy thông qua. Chỗ phải tôi sẽ vì huynh mà chứng minh, còn chỗ không phải tôi sẽ vì huynh mà lột bỏ. Đây là đoạn mà ngài với ngài Nhâm Đầu mà cũng đang ở trên đường mà đi coi như đi hành rước đó, thì gặp trở tuyết, cho nên nghĩ lại. Thì ngài Nhâm Đầu lúc này đã coi như là đã tỏ ngộ rồi, cho nên ngài có cái chỗ sống của ngài. Ngài chỉ lo ngủ thôi. Nhưng mà đây nhiều khi có nhiều người nghe như vậy đó thì cũng bắt chước. Mình đã coi như tỏ ngộ rồi thì cứ lo ngủ. Nhưng mà mình không biết được ý ở trong đây. Ở đây là ngài Nhâm Đầu ngài muốn đánh thức ngài Tuyết Phong. Bởi vì ngài Tuyết Phong chưa có cái chỗ an ổn thật, cho nên là còn tha thiết dụng công, cho nên cứ lo ngồi thiền tinh tiến. Còn ngài chỉ lo ngủ, như vậy là để đánh thức, làm cho ngài Tuyết Phong nó có một cái gì đó thắc mắc trong này, gợi ngài thắc mắc lên, để là ngài mới đánh thức. Cho nên ngài Tuyết Phong là chịu không nổi, chịu không nổi, cho nên một hôm mới gọi là sư huynh hãy dậy đó, gọi dậy, bảo là phải lo giải quyết cái việc mình cho xong. Chứ còn sau này như ngài Văn Thí tới ngài Khâm Sơn đó, ba người trước kia là cùng kết bạn nhau để mà đi hành khước tam thiền, nhưng mà sau này thì ngài Văn Thí tới ngài Khâm Sơn đó, ngài đến với Động Sơn rồi cũng là tỏa ngộ nơi đó và nói pháp ở nơi Động Sơn. Còn đây là hai ngày này thì đến Đức Sơn. Thì Nhâm Đầu đó ngài cứ bảo là thôi ngủ đi, ngủ đi. Nhưng mà cái ngủ đi ở đây á là ngủ cái gì? Đó là ngủ những cái mà lăng xăng, những cái vọng tưởng đó đó. Kêu ngủ đi đó cũng là một cái ý. Mỗi ngày mà cứ ngồi trên giường hoài, cũng giống như thổ địa. Thì sao cho làm mê hoặc người đó. Nhưng mà đây mình thấy ngài Tuyết Phong ngài chỉ nơi hông ngực của mình, nói rõ, tôi trong ấy thật chưa ổn, chẳng có dám tự dối người, tự dối, dối mình, dối người. Đó là cái chỗ phải thật thà, thấy không? Mình là nhiều khi chưa dám như vậy, có nhiều người sự thật trong này còn chưa ổn, nhưng mà bên ngoài thì sao? Sự thật trong này chưa ổn, nhưng mà bên ngoài á thì cũng nói ta đây tự tại hết à, không tự tại hết rồi, khi mà được nhắc á thì sao, cũng còn lý luận nữa, không dùng lý luận để mà lý luận cho qua, để tỏ rằng mình có cái chỗ thấy tỏ rằng cái kiến giải của mình nó cao, tỏ cho thấy rằng mình đã có tự tại rồi, không? Nhưng mà sự thật đó là tự dối mình, chưa phải thật. Có những trường hợp như vậy, còn ở đây là phải thành thật. Chưa ổn thì thành thật nói mình chưa ổn, không? Thì như vậy mới có thể để mà vươn lên, và huynh đệ mới có thể có chỗ để mà nhắc nhở mình, là đánh thức mình để mà tiến lên. Nhưng mà chỗ này á thì mình cũng phải khéo chứ không thể bắt chước ở trong đây, không? Nghĩa là không phải là bắt chước theo ngài Nham Đầu rồi cứ nằm ngủ, mà cũng không thể bắt chước theo ngài Tuyết Phong mà cứ ngồi hoài, không? Hai cái nào bắt chước cũng là không trúng hết. Bắt chước nằm ngủ mà trong lòng này chưa ổn thì không phải rồi, không? Còn cứ bắt chước ngồi hoài lấy cái đó làm ở chỗ công phu thì cũng mắc kẹt. Phải khéo làm sao mà đánh thức được cái gì sâu xa ở trong ấy, trong cái chỗ mà muốn gọi là muốn chỉ ở trong của các ngài đây, có cái gì có sâu xa trong đó. Tất nhiên là ở đây là cần phải nhắm thẳng vào ngay cái chỗ mà chưa ổn đó, đó. Trong cái chỗ chưa ổn này mình phải nhắm thẳng vào trong cái chỗ chưa ổn đó, đập cho vỡ, vùi cho phủng cái chỗ đó, thì đó mới là cái chỗ mà khéo. Không có thể mà gọi là dừng lại nửa chừng, nửa chừng nó hơi yên yên rồi, hoặc là tạm thấy được chút gì đó thì rồi tự hài lòng, mà thật sự á thì nó cũng qua chưa có thật ổn. Cái chỗ này nhiều vị dễ mắc kẹt lắm. Có khi thì thấy cũng thấy được một chút đạo lý đó, nhưng mà rồi cũng chưa phải hoàn toàn nó ổn, nó cũng còn có gì chưa ổn này, nhưng mà không dám nói ra hết. Sợ nói ra cái thì là mình còn hơi dở. Chính cái sợ dở đó mà rồi nó mắc kẹt mà khó tiến lên. Ở đây là phải cần phải đi cho thẳng, đập cho vỡ ở trong cái chỗ chưa ổn đó, ngay cái chỗ chưa ổn đó mà đập cho vỡ, dù cho phúng ở trong đó, thì mới có thể có được những cái gọi là những cái bước tiến, mà gọi là bước tiến nhảy giọt á, giải quyết được cái việc lớn của mình. Và cái câu mà của ngài Nham Đầu, ngài bảo này: ta sẽ bảo huynh ngày kia nhằm trên lãnh Cô Phong, các âm tranh nêu cao đại giáo, vẫn còn nói câu ấy là sao? Nghĩa là sau này á, không, sau này giờ huynh mà lên ở trên chót đỉnh núi gọi là Cô Phong đó, tức là đỉnh mà cao vót đó, các âm tranh ở trên đó nêu cao đại giáo mà cũng vẫn còn nói câu này là sao vậy? Tất nhiên là cũng còn là chỉ trong không được nói chưa ổn đó. Là sao? Là bởi vì để cho thấy rõ đó là dù cho sau này sau này đó có mà ra giáo hóa thì cũng là sao, cũng không ngoài cái đó, cho nên muốn nhắc phải thấu suốt cái chỗ chưa ổn đó thôi, chứ không có gì khác, không có cái thứ hai cái thứ ba gì đó, chỉ soi lại ở trong chỗ đó thôi. Nhưng mà ngài Tuyết Phong á thì ngài cũng là quả quyết cách thật thà, tôi thật là chưa ổn, ngài nói nhưng mà thật sự là tôi cũng chưa ổn, thật thà như vậy. Cho nên là ngài bảo chưa ổn thôi được, thì cái chỗ nào chưa ổn thì cứ nói ra, tôi sẽ cái phải thì tôi sẽ chứng minh cho, còn phải tôi sẽ lột bỏ cho,